Thầy gọi con về chốn nguyên sơ. Lâu nay con lạc giữa đôi bờ, trăng chiều nắng mộng dòng hư thật, ấm áp tình thầy ngỡ như mơ. Thầy gọi con về nơi bản môn, lâu nay con lạc chốn mê mờ. Mưa chiều sương sớm đời vô vọng, nhờ thầy tỏ lối sáng đời con. Thầy gọi con về với tổ tông, tâm linh huyết thống vốn tương đồng. Thơ ca vui đạo non thiền ấm, nhờ có tình thầy mãi thông dong. Chúng con thành tâm cung thỉnh sư phụ trụ trì và tăng đoàn quang lâm lên trên bàn chứng minh. Xin cung thỉnh tăng đoàn an tọa, kính mời đại chúng đồng an tọa. Kính bạch tăng đoàn, kính thưa đại chúng, sáng hôm nay chúng con Quảng Tịnh Ngộ Cường xin phép được điều phối chương trình bế mạc khóa tu xuất gia giao duyên sáng hôm nay. Trước tiên chúng con xin thông qua chương trình bế mạc. Một, vân tập đạo tràng cung thỉnh tăng đoàn quang lâm. Hai, ngợi ca đạo mầu. Ba, tuyên bố lý do giới thiệu chư tôn đức chứng minh và thần phần tham dự. 4. Báo cáo tổng kết khóa tu. 5. Phát biểu cảm nhận của giới tự tham dự. 6. Nghi thức xả giới hoàn y. 7. Lời căn dặn của Hòa Thượng Giới Sư. 8. Hồi hướng kết thúc buổi lễ. Và bây giờ, trước khi bước vào lễ chính thức, xin chúng ta hãy cùng nhau lắng động tâm tư qua phần ngợi ca đạo mầu, phần trình bày của ban đạo ca chùa Giác Ngộ. Xin một tràng vỗ tay để đón chào ban đạo ca.
Trong cây khô trầm luôn, Phật tử Thanh Tịnh Tâm trình bày. Dạ, xin mời Phật tử Tịnh Tâm ạ.
Oh, Kính lạy tăng đoàn, kính thưa đại chúng, vậy là thấm thoát đã 6 ngày, khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 6 trôi qua. Trong sự tiếc nuối của các hành giả tham dự, dường như chỉ mới đây thôi, ngày nào họ xúc động khi được thầy bổn sư cạo sạch mái tóc, được lặng nghe tiếng truyền giới trang nghiêm trầm hùng, được đắp lên mình chiếc y gieo duyên đầy bỡ ngỡ. Xuyên suốt 6 ngày tham dự, các hành giả được đón nhận những trận mưa pha chánh pháp ngọt ngào, đã tưới mát vườn tâm ươm mầm bao chồi non đang hé nụ. Hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2019, tại đạo tràng chùa Giác Ngộ long trọng tổ chức buổi lễ bế mạc khóa tu xã giới hoàng y, nói lời chia tay với 120 chồi non bồ đề giác ngộ sau 6 ngày hạnh ngộ tôn phùng. Đó cũng chính là lý do của buổi lễ sáng hôm nay,
chứng minh cho buổi lễ bế mạc sáng hôm nay. Chúng con xin cung kính đảnh lễ và giới thiệu thượng tọa đạo hiệu Thích Nhật Từ, ủy viên hội đồng trị sự, phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, bổn sư truyền giới, trụ trì chùa Giác Ngộ, trưởng ban tổ chức khóa tu.
Chúng con xin đảnh lễ và cung kính giới thiệu hiện tiền chư tôn đức tăng thuộc tăng đoàn chùa Giác Ngộ là giảng sư, quản chúng, trưởng phó các chúng đã đồng hành cùng các giới tự trong suốt 6 ngày qua.
Xin được hoan hỷ giới thiệu gần 120 giới tử tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 6 tại chùa Giác Ngộ đã tham dự đông đủ trong buổi lễ bế mạc sáng hôm nay.
Cùng với đó là đông đảo Phật tử tham dự, bao gồm các Phật tử ngoại hộ hộ trì cho khóa tu trong suốt 7 ngày qua, cũng như các Phật tử thường xuyên tham dự theo nghe pháp đồng hành cùng khóa tu. Xin hãy cùng nhiệt liệt chào đón tất cả bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Tiếp theo chương trình là phần báo cáo tổng kết khóa tu. Xin cung thỉnh Đại Đức Thích Ngộ Dũng, tri sự của chùa Giác Ngộ, phó trưởng ban tổ chức khóa tu tuyên đọc báo cáo tổng kết. Xin trân trọng kính mời thầy.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính có vài một số tổng kết trong của khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 6 tại chùa Giác Ngộ ngày hôm nay. Kính bạch tăng đoàn, kính thưa đại chúng, từ khi có thông báo về việc đăng ký khóa tu xuất gia giao duyên thì chùa Giác Ngộ đã nhận được trên 150 hành giả khắp các tỉnh thành đăng ký tham dự. Qua quá trình sàng lọc rà soát, ban tổ chức đã nhận được 120 hồ sơ đăng ký. Trong đó thì có 32 giới tử thọ giới sa di, 35 giới tử thọ giới sa di ni và 67 giới tử thọ giới bát quan trai giới trong quá trình diễn ra khóa tu. Lễ khai mạc khóa tu truyền giới được diễn ra rất là trang nghiêm trọng thể đúng pháp vào lúc 18:30 ngày 18 tháng 8 2019 dưới sự chứng minh của tam sư tất chứng và đông đủ tăng đoàn hộ niệm. Mỗi ngày tu học bắt đầu từ 4:30 sáng và kết thúc lúc 22 giờ, bao gồm tụng kinh, tọa thiền, đi thiền hành, thiền lạy, nghe pháp thoại, ăn cơm trong chánh niệm, lễ sám hồng danh, sám pháp xúc địa xúc của làng Mai, thiền trà, pháp đàm với sự tham dự của các thành viên tăng đoàn và gần 120 giới tử rất là trang nghiêm, xúc động và tràn ngập năng lượng. Chương trình tu học được thiết kế theo dạng thức của các Phật học viện lớn trên thế giới. Buổi sáng là học Phật pháp, buổi chiều và buổi tối là hạ thủ công phu. Ban tổ chức đã cung thỉnh các giảng sư có uy tín, uyên thâm và giàu kinh nghiệm để thuyết giảng, chia sẻ cho các hành giả tham dự. Tổng cộng có 12 bài pháp thoại. Trong đó, Thượng tọa Tiến sĩ Thích Nhật Từ thuyết giảng các đề tài phương pháp tâm linh của Phật, bốn chân lý thánh, nền tảng của sự tu tập thấy, nghe, ngửi, biết. Đức Phật giảng đạo cho vua trời về khổ vui, chánh niệm qua thân thể, cảm giác, tâm và các pháp, hóa giải hoài nghi lần thứ nhất và lần thứ hai. Thượng tọa Thích Thiện Thuận với sự nhiệm màu của đời sống xuất gia. Ni sư Thích Nữ Liễu Pháp với thấy biết như thật. Đại đức Thích Quảng Tánh với công đức tu tập của xuất gia. Đại đức Thích Hạnh Tuệ với xuất gia là việc khó. Đại đức Thích Quảng Tịnh với nguyện thôi làm người cùng tử, quay về tiếp nhận gia tài. Tất cả các thời pháp thoại đều rất chất lượng về mặt nội dung và phong phú về mặt truyền tải cảm xúc, nhằm tuy tẩm hạt giống tu tập phụng sự cho các hành giả. Kính bạch tăng đoàn, kính thưa đại chúng, để có được sự thành công tròn trịa như vậy, ngoài nỗ lực của sư phụ trụ trì và tăng đoàn, còn có sự đóng góp tích cực thiết thực về tài lực, trí lực, sức lực và tâm lực của quỹ đạo Phật ngày nay. Các Phật tử xa gần thường lui tới chùa Giác Ngộ, các bạn phụng sự viên chùa Giác Ngộ, thay mặt ban tổ chức khóa tu, chúng tôi xin nói lời cảm ơn chân thành, đặc biệt đến các Phật tử thuộc ban nhà bếp chùa Giác Ngộ đã không ngừng nỗ lực cống hiến cho khóa tu những bữa cơm ngon, phong phú và giàu chất dinh dưỡng. Xin nói lời tri ân và ghi nhận công đức của quý vị Phật tử đã phát tâm công quả, phục vụ vô cùng chu đáo trong suốt một tuần của khóa tu. Xin chắp tay cầu nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ cho sư phụ và tăng đoàn cùng toàn thể các giới tử, quý Phật tử đều được thấm nhuần lời Phật dạy, thân khỏe, tâm an, đạo tâm tăng trưởng, dũng mãnh tu học để phụng sự cuộc đời đàn báo đền ơn Phật. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Tất Đại chứng minh.
Vâng, chúng con xin tri ân phần báo cáo tổng kết ngắn gọn nhưng mà chi tiết đầy đủ của Đại Đức Thích Ngộ Dũng. Kính bạch tăng đoàn, kính thưa đại chúng, tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ được lắng nghe phần phát biểu cảm xúc của các giới tự, những người đã đồng hành trong suốt 6 ngày của khóa tu xuất gia gieo duyên. Những hoa trái nào đã được trổ, những thành quả nào đã được đúc kết vào thành tựu trong tâm hồn của những chồi non hẻ nụ này. Trước tiên, chúng tôi xin trân trọng kính mời Sayini Lê Thị Hiền, pháp danh Ngọc Hoa, đến từ Long Xuyên, An Giang, sẽ tiến lên phía trên này, xã chào đại chúng, sau đó quay mặt nhìn xuống bên dưới và phát biểu cảm xúc của mình.
Thật sự thì cảm xúc thì rất là dạt dào, mà nói ra thì con không biết dùng lời lẽ gì mà để nói trong một cái thời gian ngắn. Thì con chỉ nói về cái cảm nhận, cái lợi ích mà con học được ở trong cái khóa tu này. Trước kia thì con biết Phật Pháp, con thực hành Pháp tu tịnh độ, thì cứ là miên mật niệm Phật. Chứ là lúc đau khổ quá, gặp khổ quá thì mình không nghĩ tới cái khổ nữa, mà mình cứ kêu tên Phật thôi, cứ kêu Phật vậy thôi. Thì vướng mắc vào cái đau khổ ở trong cái nội tâm á, rất là nhiều. Khi mà để tránh được cái đau khổ đó thì chỉ có là con sẽ tránh né, không có để cho gặp được những cái người hoặc là những cái sự vật sự việc mà nó làm cho con đau khổ. Riết rồi cái con tối ngày cứ giống như là xong công việc rồi đó, là con cứ muốn đóng cửa ở trong cái phòng của mình. Rồi khi mà đến chùa buồn quá thì đến chùa lại Phật đó, thì quỳ trước Phật là nước mắt cứ chảy tuôn tuôn vậy. Rồi cho đến bây giờ cái nhân duyên lành đã đến, còn đến tham gia được cái khóa tu, học được cái cách huân tập tu. Và gần trước khi mà con đến tham gia khóa tu á, thì con cũng có cái suy nghĩ là khi mà con của con lớn á, thì con đi xuất gia. Mà trong cái sự hiểu biết tại thời điểm đó thì con thấy cái chuyện mà đi tu xuất gia cũng giống như là cái người mà miên mật ngồi lần chuỗi niệm Phật và tụng kinh thôi. Chứ con thấy không có, con không có hiểu được cái việc là hoằng pháp lợi sinh như là thầy Thích Nhật Từ đã nói. Và cái lòng của con thì muốn như vậy. Tại vì thật ra trong cái thời gian mà con đau khổ quá đó, thì con cũng tham gia vào những cái hội từ thiện, đi giúp đỡ. Con thấy rất là nhiều người nghèo khổ dữ lắm luôn, mà mình không thể giúp được hết. Và nhờ như vậy thì con mới thấy là ủa cái khổ của con đâu có nhẩm gì với người ta đâu, nhờ vậy thì con cũng biết bớt khổ. Cái phương pháp mà con đi tham gia cái từ thiện á thì giúp con bớt khổ, nhưng mà con cũng không biết làm sao để giúp người ta hết khổ. Thì ngày hôm nay cái cách huân tập tu mà con học được ở trong thời khóa này là con giải được cái sự đau khổ trong tâm của con. Con sẽ con thực hành theo và con huân tập cái điều đó để giống như cho bản thân con là con sẽ đối diện với cái sự đau khổ đó. Con sẽ giúp đỡ, thí dụ như là anh chị em hay là người thân thì mình cũng con cũng sẽ lấy lòng từ bi để đối đãi, chứ không có oán hận hoặc là không có tránh né cái sự vật sự việc mà đã làm cho con đau khổ từ trước tới giờ. Thật ra mấy ngày đầu là con ngồi thiền chứ con cứ nghĩ đau khổ đó không mà, nhưng mà càng ngày cho đến cái ngày thứ năm thứ sáu thì con đã, khi mà tối hết giờ học á thì con ghi ra cái điều mà sau khi khóa học về con sẽ làm cái gì đối với những cái việc mà làm con đau khổ. Thì từ đây về sau con sẽ có được cái minh sư dẫn dắt đó, là làm biết mình phải nên làm cái gì trong cái con đường tu để giúp được cuộc đời, giúp được tha nhân ạ. Con xin hết.
Xin mời Sa Di Phạm Thị Ánh, pháp danh Diệu Ánh, đến từ Hà Nội.
Di Đà Phật, con kính thưa Thầy chủ trì bậc trên và con kính thưa tất cả các thầy, các cô trong tăng đoàn và các bạn đồng tu trong tăng đoàn của chùa Giác Ngộ. Thật rất là bất ngờ khi mà con được sự ưu ái gọi con lên để con thay mặt cho tất cả các bạn đồng tu.
Nhìn xuống đại chúng.
Dạ. Thì trước tiên con xin được nói cảm tưởng của con. Thì bản thân con cũng đã đi theo Phật Pháp từ năm 2012. Trong quá trình tu thì con là một Phật tử tại gia, cũng rất cố gắng tự học, tự tu và cũng rất chăm đi học, không phải chỉ ở trong nơi bản địa phương của mình, mà con cũng rất tích cực đi tham gia các khóa tu, cũng như khóa tu dài ngày và gần nhà và xa nhà. Và bản thân con cũng đã từng đi suốt từ thác Bản Dốc, tức là trên cái ranh giới giữa mình với Trung Quốc chỉ cách nhau con sông Kỳ Cùng, bên này là Việt Nam và bên kia là Trung Quốc. Và cái điểm dừng chân cuối cùng của con đáng lẽ là dừng chân còn xa hơn nữa, nhưng cũng vì gia đình, có công việc gia đình cho nên con chỉ dừng cuối cùng được đến là thành phố Tây Nguyên, ở tại Nghĩa Trang, Buôn Mê Thuột. Thì quãng đường dài đi truy tìm thầy và đi học Phật Pháp đối với con rất dài. Và con càng đi thì con lại càng thấy bế tắc. Con không tìm được cho mình một cái phương pháp tu nó làm sao để đạt được một cái hiệu quả cho người tại gia. Thì cũng do một duyên lành của con được đầy đủ mà con được tham dự một khóa tu của thầy chủ trì và của chùa. Thì về đây con như được vỡ òa ra, và cũng như là một cảm tưởng như là một thửa ruộng hạn quá lâu dài mà đã gặp được một cơn mưa. Đấy. Và cơn mưa đó không chỉ có tác dụng hiện tại là giải khát, mà còn có tác dụng là tạo ra một cái chất mới, một cái phương pháp mới để cho cái sự phát sinh, phát triển của chúng sinh hoặc cũng như là những cái sinh vật học ở tại cái thửa ruộng đó. Cho nên là thực sự từ trong tâm khảm của con rất cảm ơn và rất là xúc động khi con được học trong khóa tu này. Và trong khóa tu này thì giúp cho con nhận thức được, là cho con học được một cái trang bị được cho mình một cách tu nó ngắn gọn nhất, logic nhất, khoa học nhất và đầy đủ tính nhân văn cũng như là tính trí tuệ của Đức Phật đã dạy dỗ để cứu độ chúng sinh, trong đó có con. Và con rất là cảm ơn Thầy trụ trì cũng như đã có nhiều tâm huyết để tâm vào cái việc là làm thế nào để cho những Phật tử tại gia tu được đúng phương pháp, được chính pháp. Thì con về đây thì con cũng không dám nói nhiều, và con cũng chỉ thấy rằng là qua những cái ngày học vừa rồi, qua những bài pháp thoại rất bổ ích, cũng như những bài thực hành về chính pháp và học tập cái cách để làm thế nào để diệt trừ khổ đau, để đi đến sự an lạc hạnh phúc, thì con thấy rằng là đây là con đường mà con đã tìm thấy. Cũng như là con đi tìm, con đi rong ruổi khắp nơi và về chùa, con đã tìm được Thầy, con đã tìm được Minh Sư cho bản thân con. Và con, bản thân con thì con nghĩ rằng con cần phải tích cực tu tập nhiều. Và ngoài ra thì con cũng có một nguyện vọng là về đây thì con cũng thấy là từ trước là con tu tập theo pháp môn tịnh độ. Nhưng mà nó cũng, mặc dù chăm chỉ như thế nhưng mà vẫn chưa cảm thấy là đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Thì về đây con lại học thêm được một phương pháp là kết hợp giữa tu tịnh và tu thiền, thì con đường giác ngộ nó sẽ nhanh hơn đối với con. Còn và con cũng đề nghị với Thầy trụ trì là đề nghị Thầy và các thầy các cô tạo điều kiện cho chúng con là những Phật tử tuổi đã cao, rất tiếc là chúng con không đi xuất gia vĩnh viễn được, nhưng chúng con cũng vẫn luôn có nhu cầu học hỏi ngày một tiến bộ hơn. Bằng cách là ước mơ của con là con mong Thầy có những bài giảng hoặc có những bài viết nó gần như một giáo án để cho chúng con được nâng dần nhận thức của mình từ thấp đến cao từ cái quá trình này. Con xin tri ân công đức của Thầy và các thầy các cô trong tăng đoàn của chùa Giác Ngộ. Con xin hết ạ.
Vâng, xin cảm ơn phần phát biểu của Sajini Diệu Ấn. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần phát biểu của một bạn Sajini còn rất là trẻ. Tối hôm qua trong buổi thiền trà chia sẻ thì cô ấy đã khóc khi mà chia sẻ. Cô ta là một cô bé 23 tuổi đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời Sajini Nguyễn Thị Thùy Hương, pháp dân Giác Trúc Hoa sẽ tiến lên và chia sẻ với đại chúng.
Nam mô Phật, kính thưa Thượng tọa chủ trì, các chư tôn thiền đức tăng ni cùng với các quý giới tử. Thì con thì bị cái như hay nói là bị chấp cả mặc cảm tự ti á, nên con hơi sợ khi đứng trước đám đông để nói như vậy. Thì con vinh dự khi được Thầy Quảng Tịnh mời lên để nói cảm xúc cùng mình. Trong 7 ngày qua con được tu tập viên mãn với thời khóa, ví dụ như là tụng kinh, sám hối, nghe pháp hoặc là mình ngồi thiền. Cái mà đánh mạnh nhất vô cái tâm bồ đề của con được đánh thức, mà chắc nó được ngủ sâu rồi, đó chính là cái mùi bài pháp thoại của các thượng tòa và các giảng sư. Trước khi đến cái khóa này á, thì với cái những tập khí ngoài đời cũng như là cái tham ái, cái vô minh của mình, thì nó khiến con bị mê muội, nhất là cái tham ái và cái tình yêu đôi lứa. Trước khi đến với cái khóa tụ này thì con bị chấp dính vào nó rất rất là nhiều. Thì con cũng may mắn là được tu tập nghe pháp và hành thực theo pháp, thì con đã nhận ra được cái vấn đề bản chất của thân và tâm. Con có thể đối diện nó và giải quyết nó, chuyển hóa nó một cách tốt đẹp. Mặc dù con biết là sau khi hôm nay là mình sẽ giới, mình sẽ hoàn tục lại, thì cái cuồng quay của cuộc sống bụng bề cũng khiến con cũng u mê lại. Thì con cũng được may mắn nữa là các thầy tăng ni và các cô đồng tu nói với con là con chưa bị dính vô cái trách nhiệm gia đình, con còn độc thân. thì mắc gì con phải dính vô những cái đó. Mấy cô ước gì á là mấy cô như con vậy á, để đi cho rồi. Thì con là người biết rõ tâm của con nhất. Tại vì đó giờ con chưa có phát nguyện đi xuất gia như mấy bạn. Thì con cũng chỉ mới phát nguyện đi thôi, thì con biết cái tâm Bồ Đề con chưa có vững. Con mà dù nghe mà hồ theo đi thiệt á, thì chắc cỡ con một tuần là con hoàn tục là cái một thôi. Con nói thiệt. Nên con sẽ coi như là cái môi trường đời sống ở bên ngoài, con sẽ lấy đó là một bài học để con tu tập cái tâm Bồ Đề của mình. Tại con nghĩ là ở trong chùa á, mình tập được cái tâm Bồ Đề tĩnh lặng của mình á, thì dễ, bởi vì có thầy, có các bạn đồng tu kế bên ủng hộ. Còn ở ngoài á, là toàn là dụ dỗ không à. Mà nếu mình tập được cái tâm đó thì con nghĩ lúc đó là cái duyên con đã bén lên được một xíu nữa. Thì bên cạnh đó, như ngày hôm qua con đã nói, thì con rất là chấp cái tha mái. Thì tình cảm lúa thì con không nói tới đó chính là, nhưng mà nói tới đó chính là gia đình của con, mẹ của con. Thì nãy cũng có nói là mẹ là người sinh ra mình thực đức ruột, nên chắc chắn không thể nào mà để cho con mình đi hết. Lúc con đi này con không dám nói với mẹ, con xúc động. Con xuống xong rồi con mới nhờ thầy hộ viên chụp hình con lại gửi qua cho mẹ. Qua ngày hôm sau con kêu mẹ đọc đi để coi con đi. Cái mẹ nói là tao coi mày xong tao xỉu luôn. Rồi hôm qua con cũng được gia đình con lên thăm, chưa thấy con ôm con cái khóc, con cũng khóc theo luôn. Thì chỉ mới vậy thôi là con thấy con hết muốn xuất gia rồi, đừng nói chi con ra cuộc sống ngoài đời. Tại hiện tại con sống với hai người lớn tuổi, nếu như con đi nữa hai người lớn tuổi là có gì con cũng không biết phải làm sao hết. Con thật sự bây giờ cái tâm con rất là lung lay. Con thì vừa muốn đi xuất gia trong vòng cỡ 2-3 năm nữa, tại lúc đó con nghĩ là tâm đã vững. Thì con vừa muốn tâm nguyện nữa là khi hai những cái người bên cạnh con lớn tuổi đó mất rồi thì con mới muốn xuất gia. Thì khi qua bản tình của ba nói là mình đi xuất gia là bác đại hiếu rồi, nhưng mà sợ những cái vấn đề cuộc sống đó, không có mình rồi ai lo cho họ. Hoặc là nếu như con không đủ duyên kiếp này thì con mong những duyên kiếp sau con có thể được đi theo con đường chánh pháp này á. Thì con thì không biết nói gì nữa, con run quá. Thì con chỉ mong những cái lời con nói với lại những cái bạn sau nữa sẽ thật sự đánh thức vào những cái tâm Bồ Đề của những cái người đang nghe, để có họ biết được á.
Gần nói gọn thôi con.
Biết được là không có gì có thể tránh khỏi được cái sự luân hồi diệt và sinh ngoài cái con đường giác ngộ giống như tên chùa của mình được. Không có nào. Còn
cảm
ơn. Con còn hai câu nữa thầy. Cho con nói hết hai câu. Thì con mong là con có phát nguyện là sẽ xuất gia để được làm đệ tử Thế Tôn, sẽ học và hành giải thoát, phụng sự nhân sinh và tốt đời đẹp đạo. Thì con là cuối con xin chân thành tri ân thầy thượng tọa chủ trì, các bậc giảng sư, các chư tôn thiền đức và các chị phụng sự đã hỗ trợ cho tụi con tu tập thành tựu viên mãn ngày hôm nay. Xin cảm ơn.
Cảm ơn những lời phát biểu của Sa Di Nghi Giác Trúc Hoa. Tiếp theo là mời giới tử Sa Di Lê Văn Phú, pháp danh Như Quý, đến từ Quảng Trị, sẽ đối trước chư tôn đức phát biểu cảm xúc của mình.
Thầy muốn các giới tử đừng phát biểu cảm xúc, vì tu là phải làm chủ cảm xúc. Phát biểu cảm nhận đó, mình đánh giá một phương diện nào đó của chương trình tu hay một cái góc độ nào đó, chứ đừng có nói cảm xúc đó. Cảm xúc khóc lóc hoài nó nghe mệt lắm mà. Tu là phải được hạnh phúc chứ không có khóc lóc nữa nha. Cố gắng là đừng nói cảm xúc mà phải nói cảm nhận đó. Mời giới tử Sa Di.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con bạch thầy và toàn thể đại chúng. Thì nãy giờ con ngồi giữa con nghe các cô và chị nói thì con cảm động quá. Con quên hết những cái gì mà con nghĩ trong đầu rồi. Bây giờ con đứng lên đây vừa run mà chắc con vừa quên hết lời thoại nữa thì chắc khó nói quá. Cho con thì con đến với khóa tu xuất gia giao duyên này thì cũng là một cái duyên mà thì trong mà học tới đến đây được học Phật pháp, được tiếp giao với Phật pháp thì chắc là cái nhờ cái kiếp, cái tiền kiếp của con. Thì trước cái lúc mà con lên đường đến đấy á, thì cái tâm con rất là hăng hái, con muốn mình được xa ơi chạy nhanh lên để mình đến được cái chùa Hoàng Pháp, à đến cái chùa Giác Ngộ, mà thử mà cào cái đầu này, cào cái đầu này đắp cái y lên để thử làm một người tu như thầy ấy, ngầu quá. Nhưng mà khi mà chuẩn bị cào đến cái mái tóc này rồi á, con ngồi phía dưới con sợ lắm. Con thấy khi mà thầy tụng lại cái đầu của anh con ấy, dùng cái cắt tóc mà cứ cắt đi bên này, rồi con bên này con tóc, bên này hết tóc, nhìn nó muốn cười lắm, nhìn nó sợ lắm. Rồi khi mà thì con sợ là về thì bố mẹ khi mà gửi mình con đi thì cái đầu tóc nó còn nguyên, mà về bây giờ trọc lóc thế này thì chắc là chỉ có đỉnh thôi chứ không thể mà khán được. Rồi bán về đi học thì chắc là nó cười chết. Thì nhưng mà cái lúc con nhìn lên TV á, con thấy các cô và các chị là những người trẻ mà tóc thì nhiều hơn con nhưng mà vẫn dám mà cào đi cái mái tóc này, thì con nể lắm. Con nhắm mắt lại. Nhưng mà cái lúc con nhắm mắt lại con nghĩ ui cái đầu trọc lóc thì kia mà. Con mở mắt ra thì con thấy thầy tiện lại gần thì con lại sợ.
Có dễ tự cố gắng nói gọn thôi, nói vào trọng tâm đi.
Thì mà khi con bắt đầu mở mắt ra thì con nói thôi cứ mặc kệ đi, thì cũng chỉ là 7 ngày mà thôi, cào đi mái tóc này thì cũng 7 ngày thì nó cũng chỉ mọc lại như cũ thôi. Nhưng mà khi mà con nghe được pháp, con biết được pháp, con học được những gì mà thầy giảng, thì con thấy cái mái tóc này chỉ là bụi trần, thì mình cào bỏ đi nó thì nó cũng chỉ là giảm bớt đi, thì phủi đi bụi trần mà thôi. Thì con khi mà đập phủi hết đi bụi trần thì con thấy con không còn vướng cái trần tục nữa. Mà
rồi, giơ một tràng vỗ tay cho Sayyi nào. Vâng, xin cảm ơn. Con quay lại con xã chào đại chúng đi. Phần phát biểu như vậy là đủ rồi.
Thì giờ thầy cần xung phong trực tiếp nè. Ai giơ tay lên phát biểu cảm nhận.
Sao vậy con? Lê đi con.
Thầy cho một tràng vỗ tay để tán dương.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy và các đại chúng. Thì con thì đến từ quê ở Thanh Hóa. Thì con vào trước kia thì con cũng tu tập theo pháp môn là tịnh độ và đọc kinh trì chú. Nhưng mà từ khi con biết được về tới ngôi chùa Giác Ngộ thì đọc qua những các bài kinh của thầy biên soạn thì con mới thấy là con sẽ trước kia thì nhiều khi cuộc sống nhiều cái mặc cảm, nhưng mà đôi khi mình chỉ biết niệm Phật nhưng mà mình không biết cách là để ứng xử tốt trong cái cuộc sống. Nhưng mà từ khi con được đọc những các cái bài kinh và thực tập thiền ở bên chùa thì con sẽ thấy là giống như là sẽ cho con có một cái ứng xử tốt, giống như là ở trong cái cuộc sống hơn là giống như ngày trước mình chỉ chuyên vào những các cái câu mình niệm, nhưng mà đôi khi á mình không có cái cách để mình ứng xử gọi là cho cái tâm mình nó được tốt hơn đó. Và thì và qua cái chương trình khóa xuất gia giao duyên này á, thì con cũng cảm nhận được là mình cũng đã có một cái duyên, giống như là trước khi trong cái cuộc sống của con á, thì cũng chỉ tối ngày lo đi làm kiếm tiền rồi suy nghĩ tương lai quá khứ. Nhưng mà con cũng nhờ cái duyên lành này con cũng đã cảm thấy là bản thân mình á là cũng đã gạt bỏ bớt đi được những các cái ham muốn vật chất ở bên ngoài, mà mình quay về với bản chất ngay như hiện tại nhiều hơn ạ. Dạ, con xin cảm ơn.
Cảm ơn những lời phát biểu của Sa Di Lê Quốc Trí. Tiếp theo là mời Sa Di Ni Quỳnh Thị Triều My, pháp danh Phương Thảo, 24 tuổi, và vị này sẽ phát tâm xuất gia.
Nam Mô Phật. Kính bạch quý thầy, quý sư cô và đại chúng, con tên là Huỳnh Thị Triều My, pháp danh Phương Thảo, con đến từ Long An. Đây là lần đầu tiên con có vinh dự được đến chùa Giác Ngộ và gặp vị Minh Sư. Trước đây thì con chỉ có thể là theo dõi các trang Facebook của chùa, của thầy. Nhưng mà khi mà được gặp thầy rồi thì mọi cảm xúc của con nó mới thật sự là dũng mãnh hơn. Con quyết tâm xuất gia. Ngày đầu tiên á, con được quý thầy xuống tóc và đắp y. Khi mà nhìn vào gương á, con cứ rú mắt ra, mở mắt thật to ra, ủa mình hả trời, mình đó hả? Dạ. Còn khi bước xuống cầu thang, khi mà đắp khoác lên chiếc y rồi, con cảm thấy rất là hân hoan và vinh dự. Con nhận thức được rằng là mình cần phải giữ giới thật tốt của một người Sa Di Ni. Từ những cái oai nghi nhỏ đến những cái oai nghi lớn như là đi đứng nằm ngồi, trong những giờ nghe pháp thì con cảm thấy con ăn được rất là nhiều, ăn được những thực phẩm tinh thần mà nó rất bổ ích, chuyển hóa thân tâm con. Con cảm thấy an lạc thật sự ngay tại giây phút đó. Con giống như con đang ngồi tận hưởng từng câu từng chữ của các vị giảng sư. Khi mà ngồi thiền, trước đây thì con chỉ có thể ngồi tối đa 15 phút thôi, tại vì cái chân con rất là to, con ngồi rất là bị tê và bị đau rất là nhiều. Con nghĩ là con không thể theo pháp môn thiền định được, tại vì con nghĩ ngồi thiền là phải cố gắng ngồi thật lâu. Nhưng mà vào đây mọi suy nghĩ, quan điểm của con đều được thay đổi. Con ngồi với tư thế rất là vững chãi và quán niệm hơi thở ra vào ngắn dài. Con nhận thấy là mình rất là an lạc ngay tại giây phút đó. Khi mà lại 108 lại thì con bị rối loạn tiền đình. Trước đây con vẫn là không có lại được, mỗi lần đứng lên là con lại xây sẩm mặt mày. Nhưng mà không hiểu sao nghe cái clip 108 lại thì con lại rất là tốt, con lại rất là khỏe luôn, 108 lại, không có bỏ lại nào hết. Dạ. Trước đây đi ngủ thì con nằm mơ đủ thứ hết, xong con ngủ lại, con lại nằm mơ tiếp. Cái giấc ngủ con cảm thấy nó không thật sự là ngon. Nhưng mà khi mà thực hiện chánh niệm, tỉnh giác, ngồi thiền, thiền định Vipassana, thiền minh sát, thì con cảm thấy giấc ngủ của mình vào ngủ rất là nhanh và ngủ rất là ngon. Con phát tâm xuất gia từ rất là lâu rồi, nhưng mà đến thời điểm này thì con mới thật sự là quyết chí dũng mãnh theo bậc Minh Sư là Thầy Thích Nhật Từ. Con xác định là con sẽ không theo ai cả, con chỉ theo Thầy. Vào đây con được quan sát nhiều hơn, mở mắt của mình ra nhiều hơn. Con thấy có hai mẹ con, cái cụ đó 80 tuổi và một người con. Thì khi ăn á, là cái vị người con nó chăm sóc từng miếng ăn, từng bước đi của người mẹ. Con cảm thấy cái người mẹ đó khi mà tuổi già sức yếu rồi, trong khi mình thì mình có được sức khỏe thời gian, tuổi trẻ có được tâm bồ đề, được làm người và được tiếp cận với chánh pháp. Thì con thấy mình rất là may mắn, thì tại sao mình lại không quyết chí dựng tâm của mình dấn thân vào sự nghiệp hoằng pháp để là cánh tay nối dài của sư phụ của chùa Giác Ngộ. Như thầy nói thì không có nên là cảm xúc quá. Con lại nhớ hai từ trung đạo, có nghĩa là mình phải thực hành trung đạo, tin sâu nhân quả. Con tri ân quý thầy, quý sư cô và tất cả mọi giới tử ở đây, tại vì mỗi người đều là bậc thầy đối với con. Con học hỏi từ tất cả mọi người.
Cái khi mà ở trong lòng con khởi sinh lên, con không còn tự cao, tự đại hay cảm thấy mình giỏi hay là bất kỳ gì hết. Con ước mong sao tất cả mọi người đều được trải nghiệm sự vi diệu của Đạo Pháp, đặc biệt là tuổi trẻ như tụi con, để có thể phụng sự được nhiều hơn, tốt hơn, làm cho cuộc sống này thêm tốt đẹp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Vâng, hay quá. Xin cảm ơn Sayini Phương Thảo. Và đây chúng ta sẽ nghe thêm một phần chia sẻ sau cùng của những người thọ giới Sayini và Sayini.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện Ngài Bạch Thượng Tọa trụ trì. Kính thưa quý thầy, quý cô, thưa quý vị tham gia khóa tự xuất gia giao duyên lần thứ 6. Thì con là pháp danh Dùng Hòa, cũng đến từ thành phố Đà Nẵng. Thực sự thì con theo chánh pháp là 7 năm rồi, mà con chưa tìm ra cái chân lý để mà an lạc cho mình. Hôm nay cũng đầy đủ duyên lành được vào đây để tu khóa tu xuất gia. Qua mấy ngày thực tập thì con cảm nhận được bao nhiêu năm này mình chưa tìm được một chánh pháp chính thực để cho mọi người, giúp ích cho bản thân và gia đình và cho mọi người. Hôm nay cũng cảm nhận được rất là sâu sắc. Vì vậy con xin chia sẻ ở đây. Cuối cùng con xin gửi lời thành kính tri ân chư tăng cùng tất cả ban nhà bếp, tất cả quý vị và tất cả những người đã hỗ trợ duyên cho con được mãn nguyện khóa tu này. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin ngưỡng bái bài trên Thượng Tọa chứng minh tăng đoàn của Chùa Giác Ngộ. Con xin chắp tay hình bóp sen kính dâng lên gần 200 vị Phật của tương lai ạ. Đầu tiên con xin chúc mừng những ai mà có lý tưởng xuất gia. Cái khóa xuất gia giao duyên lần này á, theo con nghĩ ra là một bậc thang đầu tiên cho các vị, là bậc thang đầu tiên cho các vị đi bước lên con đường thoát ly trần tục, xuất gia cả đời. Theo con nghĩ là vậy. Rồi con cũng theo con nghĩ đó là một bậc nước thang đầu tiên rồi. Nếu mà các vị nào mà thấy sau cái lễ xuất gia giao duyên này á mà đủ tự tin rồi thì xuất gia luôn đi. Còn đối với con á, cái lễ xuất gia giao duyên này là một trải nghiệm, cũng như là một cuộc vui chơi vậy đó. Con làm ở nhà giờ con mệt quá, rồi con nghe các bạn rủ rồi con đi vậy thôi. Nhưng mà thật sự đối với con đây là một cuộc trải nghiệm rất là lớn. Với lại á, là đi cái đợt này như đi vui chơi, như đi du lịch vậy, không có tốn kém gì hết trơn á. Con đi du lịch ở các chỗ khác ở ngoài đời á, một ngày con xịt phải 3 lần keo trên tóc. Đợt này đâu có keo, đâu có tóc đâu mà xịt. Với lại sao có khóa tu này á, con nói thật quý vị đừng cười, con có ước mơ lớn lắm. Con ước mơ con làm động chủ của động Bằng Tơ, mà sao có khóa tu này tự nhiên con ước mơ thành tăng. Mỗi khi mà con thấy tăng á đắp cái y lên, cái màu hình y nó rực rỡ và nó uy nghi, nó trang nghiêm, con cảm giác như ồ, Tây Phương là đây. Tự nhiên muốn về với Phật. Mà con nói thật con không đủ tự tin. Con thì con khuyến khích quý vị, còn con không đủ tự tin. Mà con nói thật quý vị, gia đình con ủng hộ con từ A tới Z. Từ nội, cha, mẹ, ai cũng ủng hộ hết. Mà có con không ủng hộ con à. Mà nếu mà con đủ duyên, nếu mà con không có xuất gia, con không đủ tự tin để xuất gia luôn á, con xin với thầy cho con là đồng hành cùng khóa tu xuất gia giao duyên nhiều lần về sau ạ. Con sẽ mời bạn bè con đi nữa. Con nói mày tụi bay đừng có như là vì xuất gia nghĩ như mình đi chơi đi. Có cạo đầu thôi mà, sáu mặt là lâu sáu tóc mới hồi. Mà có khi cạo thì đẹp hơn nữa. Dạ con xin hết ạ.
Giờ đã có 4 phát biểu của Sajini, 4 phát biểu của Sajji Tăng. Thầy muốn một Phật tử đại diện.
Vâng, xin mời một người đã từng gắn bó nhiều năm với Quỹ Đạo Phật ngày nay, nhân viên của Quỹ Đạo Phật ngày nay, chị Phật tử Thu Thảo sẽ tiến lên và có phần phát biểu chia sẻ cảm xúc của mình.
Kính thưa quý thầy và đại chúng, xin chia sẻ với mọi người rằng hai cái cảm xúc mà con đã đến đây đã tham gia cái khóa này. Thứ nhất là khi con dùng thọ trai, và trước khi dùng thì con phải đọc cái câu kinh mà các thầy bảo con phải đọc theo, là tự xem công đức của mình có bằng với lượng thức ăn cúng dường. Và thật sự rằng không có ngày nào mà con cảm thấy rằng cái công đức của con bằng với lại cái lượng thức ăn đang ở trước mặt mình hết á. Thật sự là như vậy. Ai nói ăn cơm chùa theo nghĩa đen hay nghĩa bóng nó thoải mái, nhưng mà bản thân con cảm thấy nó không thoải mái, nó nặng lắm. Rất là nặng nếu như bạn nghĩ cái cúng dường đó nó nhẹ. Dạ. Và cái rung động thứ hai của con á là khi con nghe bài thuyết pháp và cái hình ảnh là khi đứa trẻ sinh ra đó thì tay của nó duỗi thẳng rất là dễ, nhưng mà khi người già mất đi rồi á thì luôn luôn nắm chặt tay, rất là khó buông. Điều đó có nghĩa rằng con người ta đó luôn luôn chỉ muốn nắm chặt, không bao giờ chịu buông bỏ. Và con nghĩ đến những người mà làm cái công tác mà phụng sự. Và nói thật rằng con chỉ mới vào Quỹ Đạo Phật có một thời gian rất là ngắn, nhưng con đã làm cái con đường mà gọi là phụng sự này từ thời sinh viên và cho đến tận bây giờ đây vẫn là cái con đường mà con theo. Duyên đến với lại Quỹ Đạo Phật đó, phải nói là con có phước và có duyên khi đến đây, và được có duyên với phước khi cô Nhã giới thiệu con đến học khóa này. Và con chợt nhận ra rằng cái con đường phụng sự nhân sinh này á, nó rất là khó. Mặc dù cái tên thiện và nguyện nó đẹp lắm, ai cũng thấy nó đẹp, nhưng mà nó rất khó đi. Nó khó đi bởi vì những cái bàn tay của những người phụng sự á, rất là nhỏ bé, không đủ sức để mà giúp đỡ cho bao nhiêu cái người còn đang cần mình ở ngoài kia. Và nó khó hơn nữa khi mà tâm bồ đề và cái sự phước thiện không đến được với những người mà cái bàn tay họ luôn nắm chặt, không chịu buông bỏ, không chịu hưởng được cái sự an lạc của bản thân mình là tốt như thế nào và quý trọng như thế nào. Và con mong sao cho hơn 100 cái hạt giống mà quý thầy đã gieo ngày hôm nay sẽ nảy mầm ngày càng tốt hơn, mạnh mẽ hơn, sinh trưởng mạnh mẽ hơn, để gọi là phước đức nhân rộng khắp thế gian theo mong muốn của quý thầy và tất cả mọi người. Mong cho sự an lạc luôn đến với mọi người và gia đình mọi người ạ.
Vâng, xin cảm ơn phần phát biểu của Phật tử Thu Thảo. Kính thưa quý vị, đây là phần phát biểu sau cùng. Trong khóa tu này có một Phật tử làm chủ một doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc một huyện miền núi của tỉnh Quảng Trị, đi vào đây tham dự và đem theo 5 người để dự khóa tu xuất gia giao duyên. Và bây giờ chúng tôi muốn mời lên trên sân khấu Phật tử Pháp Dân Như Mai đến từ tỉnh Quảng Trị, là người kết nối đem 5 người con, người em của mình vào và 4 người họ đều cạo đầu. Xin mời chị Như Mai sẽ có phần phát biểu sau cùng trong cái buổi xuất bế mạc này.
Thầy trụ trì, kính bạch thầy và các đại chúng ở trong khóa tu xuất gia giao duyên. Con là người Quảng Trị, từ Quảng Bình Định, Quảng Trị là khô cằn, vừa thiệu pháp mà cũng là gian nan của chúng con. Thì hôm nay á, con là người Phật tử như Mai, cũng nhận năm chú vào đây để lên chùa giác ngộ để cho biết chánh pháp. Chú mấy chú ở ngoài đời thì Quảng Trị chúng con á, ít khi giảng pháp, nên thì lại chú đi về con tôi để đi vào đây nghe pháp, và cũng được mở mang trí tuệ ra để đem về lợi ích cho chùa và đại chúng ở miền núi. Thì con cũng là nhân duyên là cũng cảm ơn thầy, cảm ơn đại chúng đã hỗ trợ, và 7 ngày qua con thấy là các chú là cũng rất an lạc, mà cũng tụng kinh hai bộ này cũng thấm nhuần, thì chúng con đem giáo lý về để cũng truyền bá ra cho các. Dạ, thì con là cũng xin đây thành thật cảm ơn chùa giác ngộ với bạn đồng tu và giao duyên cùng con. Thì con xin thành thật cảm ơn. À, gì đó.
Cảm ơn những lời phát biểu của Phật tử Như Mai. Là tiếp theo chương trình là nghi thức xả giới hoàng y. Sau 7 ngày tu tập mượn tạm chiếc y của Như Lai, hành trì giới pháp của Như Lai, giờ đây ai cũng phải trở về cố quần đối mặt với cuộc sống hàng ngày. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Thích Nhật Từ hướng dẫn cho các giới tử nghi thức xả giới và hoàng y.
Trước khi làm lễ hoàng y xả giới đó, thì thầy muốn nhắc đôi điều. Sau khi nghe 10 phát biểu cảm nhận khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 6 tại chùa Giác Ngộ, trong đó có 4 sa di ni, 4 sa di tăng và 2 giới tử bác quan trai giới, thì thầy đúc kết và chia sẻ đôi điều như sau. Thứ nhất, thay vì đè nén, hãy nhận diện và vượt qua khổ đau. Giới tử Sa Di Ni mô tả cái thói quen đè nén khổ đau bằng sự niệm Phật để quên khổ đau. Và khổ đau đó vẫn còn nguyên, là sau những giờ và thời khóa tu niệm Phật đó, thì vốn mà tâm được bình an, kết thúc chúng đó, thì khổ đau có cơ hội trỗi dậy. Cái đó thầy gọi là dùng đá đè cỏ, cỏ vẫn còn nguyên thôi, cỏ sẽ tìm cách mọc ra khỏi đá và tiếp tục tồn tại. Trên giải pháp của Đức Phật đó là không đè nén, không ức chế tâm lý, không đào tẩu, không phớt lờ, truy tìm nguyên nhân và thực tập bát chánh đạo để vượt qua. Thì tuần lễ khóa tu quý vị đã đọc những bài kinh về công thức 4 chân lý thánh rồi, nhất là bài kinh cuối cùng sáng hôm nay chúng ta đọc đó về chánh tri kiến, được Phật nêu ra 10 tình huống và giải quyết nó đó đều áp dụng 4 sự thật hết. Đó là cái công thức để vượt qua các nỗi khổ và niềm đau. Đừng đè nén, vì sức chịu đựng của con người là giới hạn, và đè nén đó thì các phiền não khổ đau đó sẽ trở thành là hạt giống tùy miên, tức là nó ngủ ngầm nhưng mà vẫn tiếp tục bám chúng ta, theo đuổi chúng ta một cách rất là dai dẳng. Cho nên hãy giải quyết chúng thay vì đè nén. Điều hai đó, tìm và bắt gặp chánh pháp. Giới tử Sa Di Ni thứ 2 mô tả về cái kinh nghiệm tìm kiếm Phật pháp, rồi cũng đã trải qua những cách thức tu, rồi gần đây đó mới gặp được chánh pháp, đúng nghĩa là con đường tỉnh thức và con đường minh triết. Điều đó cũng làm cho thầy và các vị tăng sĩ khác cảm thấy xót xa. Nếu các tăng ni hướng dẫn bài bản tại các chùa của mình thì Phật tử không phải tự mò, tự kiếm đâu. mò kim đáy biển, thắp đuốc tìm các vật báo trong đêm thì may mắn mới gặp được. Thì còn lại là đi lập vòng trong mê tín và dị đoạn. Cho nên là tăng ni phải đề cao trách nhiệm đạo sư, tức là dẫn dắt người tại gia đi con đường ngắn nhất có thể, một cách có hệ thống, có phương pháp, để có kết quả khép lại khổ đau và mở ra an vui hạnh phúc. Điều 3, đánh thức tâm Bồ Đề. Giới tử Sa Di Đề thứ 3 đó đã dùng khái niệm đánh thức tâm Bồ Đề của mình. Thì sau khi trải qua gần 7 ngày tu đó, thì hạt giống đó mới bắt đầu không còn bị ngủ quên nữa. Thì những tiềm năng, những phẩm chất cao quý ở mỗi con người đó đều có, như là những quặng mỏ. Có điều là chúng ta để chúng bị ngủ quên bằng những thói quen xấu, lối sống tiêu cực. Và bây giờ đó cần phải đánh thức. Và khi đã đánh thức rồi thì đừng để cho chúng ngủ nữa. Phải khai thác, phát huy và làm cho các hạt giống này đó trở nên chói sáng cho mình và hữu ích cho người. Điều 4, từ cạo đầu đến cạo tâm, từ ngầu đến an vui. Thì thầy tổng hợp ba ý kiến của hai giới tử nam và một giới tử Sa Di Ni. Thì giới tử Sa Di Tăng đó, mô tả cái cảm giác được trở thành ngầu khi cạo đầu, rồi sau đó cảm thấy run khi đầu được cạo phân nửa, rồi cảm thấy lo, sợ là bạn bè chê cười, rồi sau đó đó cảm thấy ăn vui rằng là mình đã chọn đúng con đường. Thực ra nam mà lo sợ bị cạo đầu là còn dở hơn nữ, vì nữ đối với mái tóc là rất quan trọng, nhất là mái tóc mượt mà đẹp đẽ cạo đi đó trở thành xấu. Còn nam mà có cạo đầu thì có gì đâu. Bây giờ các triệu phú tỷ phú đầu trọc nhiều lắm, các nghệ nhân, các nhân vật nổi tiếng cạo đầu trọc là nam á nhiều lắm. Như một giới tử Sa Di Tăng lên á, cho chúng ta biết là cạo đầu xong là thấy oách dữ lắm, trang nghiêm, muốn tu liền. Cho nên là chúng ta phải cảm thấy hãnh diện tự hào khi được cạo đầu xuất gia trong thời gian ngắn, và dựa vào trong số những người xuất gia được trân trọng, và mình đã cảm thấy được cái giá trị của sự tu của người xuất gia qua hình thức cạo đầu và tu nghiêm túc. Thì từ cạo đầu mà vốn chỉ mất trung bình 3 phút là tối đa, cho đến cạo tâm đó là một quá trình diễn ra cả một kiếp người. Nếu quý vị quan sát thì thầy cạo đầu cho quý vị chỉ mất nhiều nhất là 1 phút rưỡi, thầy cạo rất là nhanh. Còn cạo tóc, cạo tâm á, nó đòi hỏi phải thấy rõ tâm mình vướng cái sự trói buộc nào để cạo nó ra, để móc nó ra, để nhổ nó lên. Thì cái quan trọng nhất của xuất gia nằm ở điểm này. Cố gắng làm công việc đó thì từ cái cảm giác muốn ngầu, muốn như đi vui chơi, như một sự trải nghiệm, trở thành là một cái cơ hội để đạt được sự an vui. Điều 5 á, hãy tự ủng hộ mình. Thì thầy rất là mắc cười khi một giới tử nam á, kêu gọi tất cả mọi người cùng đi xuất gia cho ngoài trường mình, và tự kết luận á, là tôi sẵn sàng ủng hộ những người khác đi tu nhưng mà tôi chưa đủ bản lĩnh để ủng hộ tôi. Rất là thật thà và cũng rất là hay. Thực tế là vì chúng ta thiếu tự tin. Tất cả mọi sự huấn hổ đó không có tác dụng bằng sự thật tấm gương. Là mình muốn người khác làm cái gì đó, mình làm trước. Cho nên quý vị nên nhớ trong tiếng Anh nó có hai từ rất là hay. Thứ nhất là từ boss, ông chủ, bà chủ. Thứ hai là leader, là người dẫn đầu. Người dẫn đầu phải xung phong, còn ông chủ thì ngồi chiếm trệ ở trên cái ghế cao, ra lệnh, chỉ rõ người khác làm chứ mình không làm. Do đó đó, muốn người khác làm đó, thì phải học phong cách leader. Nó phát xuất từ cái động từ lead. Lead là hướng tới phía trước, xung phong, tiến tới chứ không có dừng. Và chữ E và chữ R đó là người, người tiến tới phía trước. Cho nên sau cái khóa tu 6 ngày trải qua cái an lạc hạnh phúc đó, thì mọi người sẽ cảm nhận rằng là tu dễ ẹt à, chứ có gì là khó. Phải nhẩm trong đầu tu dễ ẹt, người khác tu được, tôi tu được. Tu dễ ẹt, người khác trở thành cao tăng, tôi cũng có thể trở thành cao tăng. Tu dễ ẹt, người khác có thể phụng sự, tôi đây cũng có thể phụng sự. Cho nên hãy tự nỗ lực ủng hộ chính mình trước, thì tự động người khác được ủng hộ theo. Và điều cuối cùng á, hãy chịu khó để khỏi khó chịu lâu dài. Thì chịu khó đó là thái độ chịu đựng, mà nhận thức á, rằng là sự chịu đựng đó theo hướng tích cực của Pháp sẽ mở ra các thành quả. Thì bằng nhận thức này đó, các khó khăn trở ngại lớn cỡ nào chúng ta cũng vượt qua được. Quan trọng đó là mình nhận thức được đúng. Nhận thức đúng đó là phần đầu của phát khởi tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề có nghĩa là tâm giác ngộ. Giác ngộ cao nhất là giác ngộ được trí tuệ Phật, để nhìn thấy mọi sự vật như thật hay là như chúng đang là. Bắt đầu từ việc đọc chân lý, nghiền ngẫm chân lý, thực tập chân lý, chia sẻ chân lý và cùng đồng hành với chân lý. Cho nên chịu khó đánh thức tâm Bồ Đề và lấy tâm Bồ Đề đó làm đuốc soi sáng, thì con đường tu Phật trên nền tảng học Phật đó đến chốn của chúng ta đó sẽ mở ra các thành quả rất là xứng đáng. Và bằng cách đó đó thì quý vị sẽ không phải khó chịu lâu dài. Còn ai đam mê vào những hứa hẹn của tín ngưỡng đó, thì lúc đầu mình cảm thấy được chấn ngang, được an ủi, đầu tư ít mà thành quả nhiều, làm ít mà được an lạc nhiều, phước báo nhiều, ai không mê. Rồi cứ tàn tàn trên cái mê tín, tàn tàn trên các cái tín ngưỡng mà vốn nó chỉ là cái vỏ bên ngoài chứ không phải là cốt lõi của đạo Phật, không nỗ lực để vượt qua nó, thì về lâu về dài khi lớn tuổi rồi chúng ta sẽ sống với thói quen và không nỗ lực để đi trên con đường là tinh tấn những gì mà Đức Phật đã dạy, thì đó là một điều rất là đáng uổng tiếc. Cho nên 12 bài kinh mà chúng ta đọc trong 6 buổi sáng đó, thì quý vị đã thấy rất rõ rồi là tinh thần tự lực đó chính là phương pháp cốt lõi được Đức Phật giảng dạy. Còn bản chất của phương pháp đó đã đúng rồi, Đức Phật khám phá bằng trí tuệ, và được còn lại là chúng ta phải đi thôi. Cho nên khi đi trên phương pháp đúng đó thì ai cũng sẽ phải đến được đích điểm cuối cùng. Người đi với thái độ tinh tấn thì đến nhanh hơn, người đi lè phè thì đến chậm hơn. Vấn đề đó là phương pháp, mà muốn có được phương pháp đúng thì phải có trí tuệ, tức là tâm Bồ Đề. Thì hôm nay đó là trải qua 6 ngày từ khóa xuất gia giao duyên, và chùa Giác Ngộ cũng đã tổ chức, đây là lần thứ 6 và đây là lần số lượng người tham dự ít nhất so với năm lần đầu. Năm lần đầu vì mình thông báo nhiều hơn và thông báo dài hơn, cho nên đó là trung bình có 160 đến 180 người tham gia. Lần này thì chúng ta chỉ có được 120 người do thông báo quá ít, có nhiều chương trình dồn dập. Thì các Phật tử ít để ý trên các phương tiện truyền thông, cho nên từ 100 mấy chục người đăng ký thì rút lại còn 120 người. Thì cũng nhờ cái số lượng ít đó mà cái chất lượng nó tốt ha. Thì thầy hy vọng đó, qua những lần sau thì số lượng người đăng ký sẽ đông nữa. Và ngày hôm qua đó thì có 4 giới tử nam và 4 giới tử nữ đến gặp thầy. rồi sau đó lại có thêm một giới tử nam, tổng cộng là 9, có nguyện vọng muốn xuất gia luôn. Thì nhân dịp này đó thì thầy gợi ý như sau, tức là về đọc thật kỹ quyển Phương Trời Thông Dông gồm 4 bài giảng về sự xuất gia, mà đợt đó thì có 6 giới tử đi tu với thầy vào năm 2006. Thì giảng bài đó để nói về cái việc đi tu. Thì nếu về đọc lại tác phẩm này mà có cái sự thôi thúc ở bên trong tâm á, nó làm cho mình lúc nào cũng nghĩ đến là phải chọn con đường đi tu ra. Thì còn các cái sự nghiệp khác nó không có cao quý và có giá trị bằng. Thì chúng ta biết là hạt giống của mình đã đến lúc chín mùi à. Thì việc phát tâm đi tu như thế đó thì giúp cho chúng ta tu bền, vượt qua các trở ngại và trở thành người tu hữu dụng. Song song với việc đọc tác phẩm đó đó, thì quý vị hãy cho một cái nhịp dừng khoảng chừng một cái thời gian nhất định, một vài ngày, một vài tuần. Vì trong cái thời gian mà tham dự khóa xuất gia vô duyên đó, quý vị được tạo điều kiện tốt nhất, mỗi ngày có 2 bài giảng, rồi cái chương trình tu dày đặc, rồi bạn đồng tu được người hướng dẫn, được chăm sóc kỹ, chúng ta an lạc dữ lắm. Còn thường nhật ở tại chùa thì cái chương trình tu nó không được tốt như thế đâu. Cô không có được 2 giảng sư như thế đâu. Cho nên an lạc trong cái thời gian ngắn đó nó làm cho mình đam mê nhất thời. Nhưng rồi đó nếu mình không phấn đấu thì mình không thể tu lâu được. Cho nên mình dừng lại một cái nhịp ngắt khoảng một cái thời gian nhất định để tái đánh giá lý tưởng của mình có thật sự là mình muốn đi tu để phụng sự nhân sinh không. Hay là vì cái niềm vui ở trong cái 7 ngày tu đó là mình muốn phát tâm. Rồi khi mà vô tu lâu dài đó, thì đó là một cái con đường mà nó đòi hỏi nhiều thách đố và vượt qua. Bởi vì suy nghĩ lại thật kỹ. Và nếu sau khi suy nghĩ rồi đó, mà vẫn thấy đây là lý tưởng tốt nhất, thì tới gặp thầy để chuẩn bị cho thầy là người xuất gia luôn. Để làm công việc đó thì mình phải thu xếp người nào đang có công việc thì phải làm đơn nghỉ, bàn giao công việc như hợp đồng mình đã ký, hoặc mình xin phép và dừng cái hợp đồng sớm hơn vì cái lý do chính đáng, để ta thông cảm và tìm người khác để thay thế. Rồi cũng về tâm sự với cha mẹ của mình về lý tưởng cao quý đó để được sự ủng hộ, cố gắng vận động để cha mẹ đồng tình. Còn trên 18 tuổi cha mẹ có kháng cự thì vẫn đi tu hợp pháp được. Tuy nhiên được cha mẹ ủng hộ thì vẫn là tốt nhất. Còn đối với những người đang có đời sống vợ chồng như là có con thơ thì thầy không khích lệ đi tu, và hãy để hoàn tất cái trách nhiệm làm cha làm mẹ đi. Khi con bắt đầu đã có thể tự lập được đó thì tu cũng chưa muộn. Còn vấn đề chính thầy vẫn là khích lệ những người đang độc thân hoặc là có gia đình rồi mà đã ly hôn, đang ly hôn rồi thì không còn bị dướng bận nữa. Thì việc đi tu đó, càng sớm chừng nào là càng tốt chừng đó. Nếu đã quyết định có lý tưởng đi tu thì đừng có chờ đến già lụ khụ rồi mới đi tu. Lúc đó có nhận được chân lý cũng không có đủ cái sức để mà vượt qua các thói quen. Phải đi tu lúc mình còn trẻ trung, để sau quá trình được đào luyện và tu luyện đó, chúng ta trở thành người tốt, người có năng lực hướng dẫn tâm linh, và có đến mấy chục năm còn lại để phụng sự nhân sinh. Đó là những điều mà thầy gợi ý cả các chế tử Sa Di và Sa Di Ni. Nếu thật sự muốn xuất gia thì hãy suy gẫm những điều thầy vừa nói và đúc kết, rồi quay trở lại gặp thầy sau một thời gian có nhịp ngắt. Thì chúc tất cả các chế tử sau bước ngoặt khóa tu xuất gia như duyên này đó, mở ra một chương mới trong đời của mình, một con đường mới. Nếu đi tu luôn thì quá tốt. Còn nếu quay trở lại làm người tại gia đó thì hãy làm người tại gia hữu dụng, có đời sống vợ chồng, thì giúp cho vợ chồng, con cái, người thân đó đều trở thành Phật tử tuần thành. Rồi học Phật đến đây đến chốn, học tu Phật có bài bản và góp phần phụng sự Phật sự ở tại một ngôi chùa, để giúp cho những người kém may mắn như chúng ta trước đây có cơ hội làm Phật tử, trải nghiệm hạnh phúc và bình an. Và giờ phút này thì các giới tử hãy ngồi thẳng lưng, chắp tay như búp sen, lập nguyên văn của thầy để lần lượt xả các giế sa di, sa di ni đối với những giới tử có cạo đầu và đắp y, và xả bát quan trai giới đối với các giới tử tu 7 ngày nhưng không có cạo đầu và đắp y. Lập lại thật là rõ ràng và lớn. Đệ tử chúng con tên là, sau 7 ngày xuất gia gieo duyên, con trải nghiệm sự an vui. Kết thúc khóa tu hôm nay, con xin phép được xả giới sa di, sa di ni và bát quan trai giới. Con tiếp tục giữ năm điều đạo đức tại gia. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Lặp lại lần hai. Đệ tử chúng con tên là, xin xả giới sa di sa gia ni và bát quan trai giới. Tiếp tục giữ thanh tịnh năm điều đạo đức tại gia. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Lặp lại lần ba. Đệ tử chúng con tên là, xin xả giới sa di sa di ni và bát quan trai giới. Con tiếp tục giữ thanh tịnh năm điều đạo đức tại gia. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Thì trong 10 giới sa di và sa di ni đó, có 5 giới thuộc về đạo đức tại gia. Thì giới thứ 3 của đạo đức tại gia đó là được quyền trải nghiệm tình yêu và tính dục chung thủy, một vợ một chồng. Và khi xuất gia ngắn hạn đó thì chúng ta ngưng sinh hoạt tình yêu và tính dục. Sau khi xả giới ra đó thì quý vị trở lại đời sống bình thường thì không cần phải kiêng cữ nữa. Còn năm giới còn lại đó bao gồm không trang sức phẩm, không mỹ phẩm, không giường cao rộng lớn, không mang trái thời gian, không cất chứa tiền bạc đó, thì không cần thiết phải tiếp tục giữ. Vì là người tại gia chúng ta phải cần đến những điều này, chỉ cần sống đơn giản và đừng có nhiễm đắm vào chúng là được. Thì điều thứ 6 và thứ 7 của bát quan trai giới gộp thành một. Xin lỗi, điều thứ 6 thứ 7 của 10 giới sa di sa di ni gộp thành một ở trong bát quan trai giới. Cho nên về bản chất đó, bát quan trai giới nó bằng với 9 giới của sa di và sa di ni. Và do đó từ giới thứ 6 trở đi đó, quý vị không cần thiết phải giữ nữa. Thì cái khác nhau của bát quan trai giới với sa di đó, sa di ni đó, là bát quan trai giới không có quy định về việc cất chứa tiền bạc, còn sa di, sa di ni đó là không được làm việc đó. Ngoài việc Phật sự được tăng đoàn phân công thì chúng ta phải vận hành cái sinh hoạt của chùa. Sinh hoạt của chùa nó gồm có điện, nước, ăn uống, là thuốc thang, giao dịch, rồi xây dựng, duy trì, bảo hành. Tất cả những điều này nó liên hệ đến đến tiền bạc hết. Và như vậy được sự phân công thì chúng ta phải làm, nhưng là không nhiễm đấm vào đó. Như vậy thì sau khi ba lần phát nguyện xả giới đó, thì các giới từ thứ sáu đến thứ tám của Bát Quan Trai Giới, từ thứ sáu đến thứ mười của giới Sa-di-ni đó, quý vị không cần thiết phải giữ nữa. Còn năm điều đạo đức đầu đó, nó thuộc về năm giới tại gia, thì vẫn tiếp tục giữ. Nói tiếp theo sau, quý vị hãy lập quy nhân lời của thầy để trả lại pháp y. Chắp tay trang nghiêm trước ngực như búp sen, mặt hướng về Đức Phật với lòng thành kính cao nhất. Đệ tử chúng con tên là, nhận thức được rằng pháp y là biểu tượng giới luật thanh cao, giải thoát và an lạc, là ruộng phước cho đời. Con không được lạm dụng pháp y, con không lạm dụng y phục của người xuất gia. Sau khi kết thúc khóa xuất gia gieo duyên, con xin trao trả pháp y và pháp phục xuất gia. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Lặp lại lần hai. Đệ tử chúng con tên là, xin trao trả pháp y và pháp phục xuất gia. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Đệ tử chúng con tên là, con xin trao trả pháp y và pháp phục xuất gia. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Thì sau ba lần cam kết trao trả pháp y và pháp phục xuất gia thì chúng ta không lạm dụng nữa. Bởi vì trong thời gian tu ngắn hạn á, thì theo giới luật chúng ta phải đắp y cạo đầu. Còn trở về đời sống thế tục đó, thì quý vị không cần thiết phải cạo đầu nữa và không được mặc pháp y nữa, pháp phục nữa, mặc lại thường phục thôi. Thì nhân dịp này thầy cũng xin nhắc nhở thêm, hiện nay đó có một số người tu theo tịnh độ cực đoan, theo các trường phái của Hòa Thượng Tịnh Không đấy, thì các cư sĩ đó họ cố tình mặc áo nâu hết, áo tràng nâu của các đại đức và cả đầu trọc. Thì cách đó nó làm cho người tại gia ngộ nhận rằng họ là các tu sĩ, và điều đó là không nên. Tiếc là cho đến bây giờ thì giáo hội Phật giáo Việt Nam chưa có các quy định nghiêm cấm về vấn đề lạm dụng đó. Chúng ta phải rõ ràng, hễ là cư sĩ tại gia thì chúng ta không nên cạo đầu. Nếu có cạo đầu thì không nên mặc đồ tu. Mình cạo đầu như là một cái sở thích thì không sao, giống như nãy thầy nói các triệu phú, tỷ phú, các nhân vật nổi tiếng nam ta cạo đầu như một cái phong cách. Nhưng mình cạo đầu, mình mặc đồ tu vô đó thì người ta tưởng mình là thầy tu. Mà những sơ suất nhỏ ngoài xã hội, vì kiểu mình là tại gia mà, mình sống đời tại gia, có vợ, có chồng, có con cái, mà mang hình thức người tu đó thì làm cho ta ngộ nhận rằng đây là các tu sĩ làm bậy. Vì cái đó phạm vào một cái tội gọi là phá kiến. Phá giới có nghĩa là những giới luật mình làm không được, mình vi phạm, thì tội đó nhẹ hơn phá kiến. Phá kiến là phá niềm tin, phá cái nhận thức của quần chúng về đạo Phật, về tu sĩ, về sự cao quý của tăng đoàn. Cho nên chúng ta hạn chế và không nên lạm dụng nó. Chẳng hạn vừa rồi ở Bình Thuận thì có một người tự cạo đầu rồi biến cái nhà thành cái chùa, không đăng ký sinh hoạt Phật pháp hợp pháp ở tại giáo hội địa phương, rồi tổ chức cái khóa tu mùa hè, kéo mấy cháu về, rồi sau đó đánh đập bầm dập một cháu nào đó, báo chí đưa tin rần rộ, mang tiếng cho thầy tu. Ít làm mà cam phải chịu, quýt làm cam chịu. Bụt làm dạ chịu thì không nói. Người cư sĩ làm do lạm dụng hình thức người tu mà tu sĩ phải bị vạ lây. Thì các cư sĩ theo pháp môn Tịnh Độ mà nếu có theo dõi hoặc là nghe lặp lại cái lời tôi nói hôm nay đó, thì quý vị nên nghĩ là tôi không phải tấn công quý vị, mà tôi chỉ nhắc nhở rằng là làm như thế nó chưa phù hợp. Còn nếu quý vị muốn trở thành người xuất gia thì đến tập sự tu ở một ngôi chùa nào đó mình thấy thích hợp. Sau cái quá trình tập sự đó thì mới được cạo đầu. Sau thời gian cạo đầu mới bắt đầu được mặc pháp y, tức là thọ giới sa di, sa di ni. Còn nếu là tại gia thì không nên lạm dụng sự cạo đầu mặc pháp y người tu để tạo ra sự lẫn lộn giữa người tại gia và người xuất gia là không nên. Rất mong các cư sĩ Phật tử nhóm Tịnh Độ Tông đang làm việc đó nên ngưng lại việc này để không lẫn lộn nữa. Không lẫn lộn nữa. Thì bây giờ các chế tử hãy đứng dậy trang nghiêm để tháo pháp y ra và xếp y lại. Thầy dùng hai khái niệm pháp y và pháp phục. Pháp y là chiếc y có hình thù thửa ruộng, mà ngữ nghĩa của đó thì thầy đã giải thích trong ngày được truyền pháp y rồi. Đó là ruộng phước, biểu tượng của sự thanh thoát, giới hạnh thanh tịnh, xứng đáng làm nơi tiếp nhận các hạt giống cúng dường của người tại gia. Thì pháp y của người xuất gia đó có cái tông màu đó, màu vàng. Nhưng mà vì là xuất gia ngắn hạn cho nên đó, ở chùa Giác Ngộ quy định đó, cho quý vị chỉ đắp chiếc y màu nâu thôi. Thì nó khác với là xuất gia luôn. Còn giá trị biểu tượng thì vẫn giống nhau. Còn pháp phục đó, thì nó gồm có thứ nhất đó, là bộ đồ cà sa. Tức là pháp phục mặc thường ngày ở trong chùa. Hiện nay đó, pháp phục này cũng đang bị các Phật tử tại gia lạm dụng. Thứ hai là chiếc áo Nhật Bình lam mà quý vị đang mặc là dành cho người tu. Thì trong thời gian mình tu 7 ngày, dù là Bát Quan Trai Giới hay là Sa Di, Sa Di Ni, thì chúng ta cũng là người tu, cho nên mình được phép mặc. Còn sau khi kết thúc khóa xuất gia giao duyên đó, thì chúng ta không mặc áo Nhật Bình nữa. Mặc áo Nhật Bình đó, ra bên ngoài ta tưởng mình là người tu. Còn áo tràng màu lam đó, thì quy định cho Phật tử tại gia từ miền Trung cho đến hết miền Nam. Còn áo tràng màu nâu đó, thì dành cho các Phật tử miền Bắc từ Quảng Bình cho đến hết tất cả các tỉnh tiếp giáp với Trung Hoa. Hiện nay thì giáo hội quy định các sư cô, ni sư và sư bà thì mặc áo tràng lam, còn thầy vẫn thích là mặc áo Nhật Bình. Nhưng mặc áo Nhật Bình thì nó không có trùng với lại các Phật tử tại gia, nhìn vô là biết người tu liền. Cho nên pháp phục của người tu bao gồm áo cà sa, áo Nhật Bình thì chúng ta không nên lạm dụng. Còn khi mình mặc áo cà sa đó thì mặc ở trong chùa, còn về nhà đó thì không nên mặc nữa. Về nhà mình mặc áo cà sa mà lỡ có cạo tóc người ta tưởng mình là thầy tu hay là tưởng là sư cô, mà lỡ một sơ suất gì đó thì nó dẫn đến những cái khủng hoảng về truyền thông, mà báo chí người ta thường lợi dụng vào những cái tình huống đó để tấn công Phật giáo, tấn công là các vị tu sĩ. Cho nên quý vị hãy nhớ ha, và cố gắng làm theo. Bây giờ tất cả đặt chiếc pháp y trên đầu và lặp lại lần cuối cùng. Đệ tử chúng con tên là, nhận thức được rằng pháp y là biểu tượng giải thoát, là ruộng phước của người xuất gia. Con cam kết không lạm dụng và trao trả pháp y, đồng thời trao trả pháp phục xuất gia. Xin Phật chứng minh cho chúng con. Tất cả để pháp y xuống và xá ba xá. Thì lễ trả pháp y và xả giới xuất gia đến đây đã xong. Mời các giới tỷ ngồi xuống. Mời tăng đoàn cùng niệm hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh.